Vậy đó, bao nhiêu lần như vậy chỉ được một công đức của tướng hảo mà thôi. Trong những kiếp đó là không có làm người thường á, làm vua. Người là người vua, mà vua không phải là vua bình thường nữa. Vua nhân hậu, nhân từ, đức độ, luôn luôn làm tất cả những điều thiện cho nhân dân. Nhân dân nào mà sống gặp vị vua đó là hạnh phúc vô cùng. Thật sự mà nói như vậy, cho nên mình mới nguyện đó, nguyện cho con những đời về sau sanh vào một cái thiện quốc, được thiện vương là vua đó. Vua mà đang tu Bồ Tát hạnh đó. Nhưng không phải là vua mà hiền hiền của thế gian này đâu. Mà cái vị vua của con người này nè, mà tu tập công đức như vậy, đầy đủ công đức xong, được làm chuyển luân thánh vương. Quý vị biết chuyển luân thánh vương mà thống lãnh là bốn châu thiên hạ là công đức không có nhỏ. Không có nhỏ một chút nào hết. Mà những công đức đó để quy tụ để thành tướng hảo, một trong những tướng hảo mà thôi. Và rồi lên đến làm, phải công đức chuyển luân thánh vương á, công đức rất là nhiều, làm thiện rất là nhiều, mới lên đến tứ thiên vương và đến đao lợi vương, là đế thích. Rồi từ nơi đế thích á, là phải bỏ hết tất cả những cái dục của cõi dục, mới làm vua trời cõi, cõi phạm, và bắt đầu tu về tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, tâm thanh tịnh. Một tướng mà thôi, 32 tướng chúng ta cứ nhân lên đi. Cho nên nắm lấy căn lành ấy mà tập hợp 32 tướng đại trượng phu, vì tập hợp mà siêng tu hành tinh tấn, đây gọi là quy y Phật. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta không có chờ đợi nữa. Một khi chúng ta phát nguyện quy y Phật là chúng ta mong cầu được thành Phật mà thôi. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà thực ra cái sự mà thực tập trải qua chúng ta là chúng ta đã chấp nhận đó. Cũng giống như là một sinh viên là yêu cái nghề lý tưởng là muốn cứu bệnh cho chúng sanh, con người, là đi cái ngành y khoa, thì phải có phát một cái, nói phát nguyện không đúng, nhưng mà có cái tâm thề, cái chí nguyện á, có như là thà chết không bỏ, kẻ nào cũng học cho ra bác sĩ. Nói thí dụ như vậy đó. Cũng như bây giờ mình đã chấp nhận cái chuyện con quy Phật hôm nay, trở về nương tựa Phật hôm nay là để thành Phật, thì như vậy là muốn nói lên đời đời kiếp kiếp vô tận không bao giờ xa rời cái quy y Phật. Nói quy Phật thôi nha, không bao giờ xa rời, không bao giờ xa rời. Nhưng mình biết chắc là mình hôm nay làm được con người, chưa chắc gì kiếp sau chúng ta đã có con người. Cái lúc mà cần tứ nghiệp đó, một cái duyên nào đó xui khiến đưa đẩy đến, mình nổi đại phát lên một ngọn lửa sân hận là đi thẳng vào địa ngục liền. Chứ đừng nói là niệm Phật bao nhiêu năm nay vãng sanh tịnh độ. Chỉ cần mà ân ân ái ái mà còn luyến tiếc một cái gì đó mà chưa có làm được nữa, mà không có chịu xả, lúc đó mà không có chịu xả nha, nói trời ơi, cái giờ con đang đọc cái kinh này chưa xong mà sao chết sớm như vậy đó, là xong. Cái ái đó nó rất là nặng nề, đôi khi trở thành cái con mọt á, nó chung vào trong kinh, ở trong đó. Cần tư nghiệp nó rất là kinh khủng, mình đâu có biết được đâu. Mà vô số kiếp như vậy đó, thì nói già thà rằng con làm con mọt nằm ở trong kinh Đại Thừa. Lúc bây giờ Bồ Tát phải nguyện như vậy, làm con mọt ở trong kinh Đại Thừa và được gặm nhấm những cái chữ của Phật Pháp Đại Thừa. Quý vị biết các vị Bồ Tát nói như vậy để cho nó tận cùng đi. Bồ Tát nguyện nè, thà làm loài súc sanh để mà có Pháp Đại Thừa chứ không có chứng A-la-hán. Bồ Tát nguyện như vậy. Nói súc sanh thì nghe chung chung ha, súc sanh mà được làm voi, làm sư tử được cũng đã chứ ha, cũng ngon chứ. Nhưng mà không, có nhiều vị phát nguyện thà làm con chó giữ chùa Đại Thừa chứ không có tu tập Pháp Thanh Văn giải thoát. Tại vì đây quý vị này chắc có nhân duyên với Bồ Tát Đại Thừa rồi, nhiều kiếp rồi, cho nên phải nói như vậy, phải nói mạnh như vậy. Ở đây mình phải có cái tâm như vững chắc nha, là mình không phải là chê bai tiểu thừa. A-la-hán là những cái bậc thánh của xuất thế gian, những bậc này là đáng kính, đáng lạy. Nhưng đây con không cầu cái quả vị này, mà con chỉ cầu quả vị Phật mà thôi. Cho nên chư Bồ Tát mới phát nguyện như vậy. Trong kinh Đại Thừa đó mà nói về, mà mạnh về Bồ Tát á, khi mà tôi đọc á hả, nó rợn hết cả người. nó dợn lên hết. Và chính vì vậy cho nên có nhiều người họ cho là cái pháp này là pháp của ma nói giống với Phật nói. Nếu mà không có duyên đại thừa đó, không có niềm tin đại thừa thì cho nó là ngoại đạo tà giáo nói chứ không phải Đức Phật nói, không phải Phật pháp, thì mình chịu thôi. Nhưng mà đúng là kinh Đức Phật nói, kinh như vậy đó, nghe qua là thấy đơn giản, nhưng mà tâm trí nguyện chúng ta phải như thế nào đó. Bây giờ Bồ Tát tại gia phải nguyện như vậy ha. Thì mai mốt chúng ta sẽ nghe tiếp. Đến giờ nghỉ ngơi. Dạ. Vỗ tay cho nó tỉnh táo. Thôi thì chúng ta sẽ nghe đến đâu thì hay đến đó. Tại vì càng cái gì cũng vậy ha. Quý vị đôi khi mình coi phim á, vô đầu đôi khi nó cũng chán lắm á. Nhưng mà chịu khó theo dõi chừng 10 phút, 5 phút á, thì tự nhiên biết cái tình tiết của phim nó rất là hay. Cũng vậy đó, ở đây thì mới vô đầu thôi. Mà nếu mà vô sâu chút xíu nữa thì là càng nghe nó càng thấm, mà càng nghe đó là bắt đầu là cái trí tuệ đại thừa nó càng mở cho chúng ta, cái tâm nguyện đại thừa nó mở chúng ta rất là mạnh. Trên cái kinh pháp này thật sự mà nói không phải ai cũng nói cho nghe được hết. Chính vì lý do đó mà tôi phải hỏi bao nhiêu người chưa thọ Bồ Tát giới. Và đây là cái kinh này để nhắc nhở lại những vị đã phát tâm thọ Bồ Tát giới và tại sao phải thọ và thọ như thế nào. Nội cái chuyện quy y Phật thôi là mình thấy xưa nay mình trật lất mất tiêu rồi. Mình quy y Phật mình đâu có nguyện như vậy đâu. Khi mình nói mà tu tập mà nói chứng này chứng nọ là mình nói thôi đừng nói chuyện đó. Tôi mong đơn giản làm sao đừng có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh là được rồi. Chứ đâu có dám nghĩ cái chuyện mà chứng thánh mà nghĩ cái chuyện thành Phật nữa đâu. Phải không? Nhưng mà chúng ta muốn đi đạt con đường đại thừa phải đi như vậy. Nếu chúng ta không rõ pháp đại thừa đó thì chúng ta dễ bị gãy đổ lắm. Nếu chúng ta gặp một cái pháp giải thoát mà chúng ta có thể thực hành được pháp giải thoát là chúng ta từ giải con đường đại thừa liền. Bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Cho nên tôi rất ao ước qua Miến Điện hay là Tích Lan đó để mà tu cái pháp Vipassana. Hồi xưa mình tu tập cái pháp đó rất là thích, rất là thích, mà rất là muốn tu cái pháp đó. Và tôi ao ước là muốn được qua mấy nước đó mà không có nhân duyên, chịu thôi. Không có nhân duyên. Mà thật sự mà tu cái pháp đó, ai mà đã từng trải qua thực tập tu tập từ 3 tháng 1 năm đó lên đó, là đúng nghĩa là có sự thay đổi hoàn toàn. Cái tâm trí của mình là thay đổi liền. Là thấy tự nhiên mình, mình đang hưởng cam lồ pháp vị là gì. Cho nên ai mà gặp cái pháp đó tu tập rồi là mê chết thì được. Có thể bỏ, đúng là về bỏ cả gia đình. Vợ đẹp, con ngoan, chồng mà có quyền cao chức trọng cũng bỏ luôn nữa. Pháp đó hạnh phúc nhất trên đời. Tôi rất ao ước, trời ơi, mà không bao giờ được hết. Mà có đụng đâu phiền não đó không à. Đụng đâu phiền não đó không à. Mà suốt mấy chục năm như vậy. Tôi thích tu thiền lắm chứ. Qua tới Âu Châu là có gì giúp mà làng thiền mà. Là làng Hồng đó. Tôi qua liền đó. Nhưng mà duyên cũng không có tụ lại. Rồi cuối cùng cũng phải đi về. Cho chúng ta biết như vậy. Cho nên không phải là nói là còn ở Việt Nam mà cạnh bên một cái rừng thiền đó là Ngài Thanh Từ. Tôi ao ước muốn đến đảnh lễ Ngài Thanh Từ cho con tu thiền. Nhưng mà từ đó đến nay mấy chục năm chưa gặp mặt Ngài Thanh Từ là gì hết. Chưa được đảnh lễ Ngài nữa. Nó lạ lắm, nó có những nhân duyên nó chận lại hết. Mà bây giờ vô kinh điển đại thừa rồi mới biết. Nếu mà gặp cái pháp mà thiền nó này cái nọ như vậy là xong. Là bây giờ tôi mới ngồi đây nói chuyện với quý vị nữa. Sẽ đóng cái cốc lại rồi ngồi thiền nó sung sướng vô cùng quý vị ơi. Hôm trước tôi kể chuyện á, năm nào có kể chuyện á. Là tôi là nói là nếu mà sau năm 89, năm 90 đó mà không có gì xảy ra cuộc đời nữa là nhập thất luôn, ngồi thiền cho đã. Mới giữa năm 89 là Ngài đẩy một cái là ra khỏi nước Việt Nam luôn. Ông đừng có nằm mơ đó mà nhập thất, ngồi thiền. Chịu thua ha, thôi A Di Đà Phật cho chúng ta. Muốn đứng lên hả? Thôi đứng lên rồi hướng ha. A Di Đà Phật. Tại vì tôi không dám đứng liền. Đứng liền sợ nó té. Rồi chúc quý vị ngủ ngon ha. Nguyện đem công đức này hướng về
không tân cả đề tử và chúng sanh điều thành Phật Đạo. A Di Đà Phật.